Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp cựu ước hôm nay, mời quý vị cùng suy gẫm bài thứ 80, 10 điều răn hay nếp sống của người được cứu, theo sách Suất Ai Cập chương 20 từ câu 1 đến câu 17, phần thứ 17. Sau khi đã suy gẫm một số điểm căn bản của 10 điều luật Chúa trong sách Suất Ai Cập chương 20 từ câu 1 đến câu 17, hôm nay chúng ta sẽ đi vào những chi tiết cụ thể hơn để áp dụng vào đời sống. Câu hỏi đặt ra là, tại sao chúng ta cần biết 10 điều luật Chúa? Tại sao trong thế kỷ 21 này chúng ta còn nói về 10 điều luật Chúa là điều đã xưa cũ và dường như không còn thích hợp với con người trong thời đại văn minh của chúng ta? Chúng tôi xin trình bày sau đây là những lý do cho thấy vì sao ngày nay chúng ta cần phải học biết và áp dụng 10 điều luật Chúa cho mình. Lý do thứ nhất, 10 điều luật Chúa có giá trị tuyệt đối và trường tồn qua mọi thời đại. Các luật lệ do con người đặt ra thường chỉ có giá trị trong một thời gian vài thế hệ, sau đó bị những thế hệ sau tu chính hoặc loại bỏ. Luật của Đức Chúa Trời trái lại tồn tại và giá trị mãi mãi. Dù cho có người phê bình, chống đối hay tìm cách bài bác, 10 điều luật Chúa vẫn là nền tảng cho hầu hết các bộ luật trên thế giới và là căn bản cho tiêu chuẩn đạo đức của con người. Đó là lý do vì sao hết thế hệ này đến thế hệ khác, con người ở khắp nơi trên thế giới vẫn tiếp tục học hỏi, giảng dạy và áp dụng 10 điều luật Chúa. Lý do thứ hai, ngày nay con người thường nhân danh tự do để chống lại luật lệ, kể cả những luật lệ tốt đẹp của 10 điều luật Chúa. Hơn bao giờ hết, con người trong thời đại văn minh đòi hỏi quyền tự do một cách vô giới hạn. Trong một số quốc gia, hai chữ tự do đã trở thành cái giấy phép cho con người quyền làm tất cả những gì mình muốn, kể cả việc hủy hoại sinh mạng và tài sản của người khác. Chính vì thế, chúng ta cần học biết và truyền dạy 10 điều luật Chúa cho mọi người. Con người có quyền tự do chấp nhận hay phủ nhận 10 điều luật Chúa, nhưng trước khi quyết định, mọi người cần biết rằng Đức Chúa Trời, đấng tạo dựng nên con người, đã ban cho con người một tiêu chuẩn sống rõ ràng và tốt đẹp. Ai sống theo tiêu chuẩn của Chúa sẽ được hưởng bình an, hạnh phúc. Ai loại bỏ tiêu chuẩn của Chúa để tự do sống theo bản tính tự nhiên của con người tội lỗi sẽ không tránh khỏi bất an và đau khổ. Lý do thứ ba, ngày nay con người không chống đạo Chúa về mặt thần học, nhưng về tiêu chuẩn đạo đức. Ngày nay, không còn bao nhiêu người phân tích và phê bình nền thần học của Cơ Đốc giáo, nhưng phần nhiều người chống lại những nguyên tắc luân lý và đạo đức của Cơ Đốc giáo. Đặc biệt là trong xã hội văn minh chúng ta đang sống, nhiều người đang cố gắng bằng mọi cách để loại bỏ tiêu chuẩn đạo đức của Kinh Thánh ra khỏi xã hội con người, là những tiêu chuẩn xưa nay vẫn được chấp nhận. Họ viện lẽ rằng tiêu chuẩn của Kinh Thánh chỉ là tiêu chuẩn của một tôn giáo, không thể đem áp dụng cho tất cả mọi người. Thật ra, 10 giới răn mà Đức Chúa Trời ban cho con người từ ngàn xưa đã được nhiều dân tộc chú ý nghiên cứu hoặc để học hỏi và áp dụng như tại nước Nga và các nước lân cận trong những thập niên trước, hoặc để bài bác và loại bỏ ra khỏi tiêu chuẩn đạo đức chung như tại Hoa Kỳ, Gia Nã Đại và một số nước châu Âu ngày nay. Trong xã hội mà đời sống đạo đức luân lý suy đồi trầm trọng như chúng ta thấy ngày nay, với những tội thờ thần tượng, giết người, phá thai, tà dâm, tình dục đồng giới, v.v. lan tràn khắp nơi, khi nhìn vào 10 điều luật Chúa, nhiều người bị cáo trách và thấy khó chịu vì họ hầu như đã phạm tất cả các điều răn của Chúa. Nhưng thay vì ăn năn từ bỏ tội lỗi để sống theo giới răn của Chúa, người ta tìm mọi cách loại bỏ giới răn của Chúa để không còn phải thấy, không còn phải nghe luật của Chúa để được tự do đắm mình trong tội lỗi. Vì lý do đó, Chúng ta cần học biết về 10 điều luật Chúa để có cái nhìn chính xác về tiêu chuẩn sống mà Đức Chúa Trời ban cho con người. Và cũng để biết là khi chúng ta tuân giữ hay loại bỏ giới răn của Đức Chúa Trời ra khỏi đời sống, cá nhân cũng như gia đình chúng ta sẽ chịu những ảnh hưởng hay hậu quả nào. Đối với người tin Chúa, chúng ta cần hiểu rõ 10 giới răn để có thể giải thích cho những người muốn học hỏi, cũng như để trả lời những người muốn loại bỏ luật của Chúa ra khỏi đời sống. Theo phần kỹ thuật của Kinh Thánh, sách Xuất Ai Cập chương 20 từ câu 1 đến câu 17, khi đã giải cứu người Do Thái ra khỏi Ai Cập, Đức Chúa Trời bảo Môi-se, lãnh tụ Do Thái, lên gặp Chúa tại núi Sinai, và chính tại đó Đức Chúa Trời đã trao cho Môi-se 10 tiêu chuẩn sống bất di, bất dịch với thời gian. 10 tiêu chuẩn đó chính là 10 điều răn hay 10 giới răn chúng ta có ngày nay. Đây là tiêu chuẩn cho tất cả các mối quan hệ trong đời sống con người. Bản 10 điều luật Chúa ngày nay vẫn là mẫu mực toàn hảo mà mọi người phải noi theo nếu muốn có đời sống bình an và hạnh phúc, dù chúng ta thuộc chủng tộc nào, sống ở đâu và trong hoàn cảnh như thế nào. Bản 10 điều luật Chúa được ghi trong Thánh Kinh Cựu Ước, sách Xuất Ai Cập, chương 20, từ câu 1 đến câu 17, nguyên văn như sau. Bấy giờ, Đức Chúa Trời phán mọi lời này rằng, ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Egypto là nhà nô lệ. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lại trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó. Vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Ngươi chớ lấy danh Jehovah Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật của ngươi hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc chi hết, vì trong 6 ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ 7 thì ngày nghỉ. Vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Ngươi chớ giết người, ngươi chớ phạm tội tà dâm, ngươi chớ trộm cướp, ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình, ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai, tớ gái, bò, lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi. Sau khi truyền phán 10 giới răn cho ông Môi-se tại núi Sinai, Đức Chúa Trời đã viết lại 10 giới răn đó vào 2 bảng đá và trao cho Môi-se. Khi Đức Giê-hô-va đã phán xong cùng Môi-se tại núi Sinai, bèn cho người 2 bản chứng bằng đá bởi ngón tay Đức Chúa Trời viết ra. Sách Xuất Ai Cập chương 31 câu 18. Trước khi từ giã con dân Chúa, Môi-se nhắc lại 10 điều răn một lần nữa được ghi lại trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 5 từ câu 6 đến 21. Giới răn Đức Chúa Trời ban truyền cho con người gồm 10 điều, có thể tóm tắt như sau. Thứ nhất, trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác. Thứ nhì, ngươi chớ làm tượng chạm, chớ quỳ lại trước các hình tượng đó và cũng đừng hầu việc chúng nó. Thứ ba, ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi. Thứ tư, hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Thứ năm, hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. Thứ sáu, ngươi chớ giết người. Thứ bảy, ngươi chớ phạm tội tà dâm. Thứ tám, ngươi chớ trộm cướp. Thứ chín, ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình. Và điều răn thứ 10, ngươi chớ tham lam. 10 điều luật Chúa gồm có 2 phần. Bản 10 điều luật Chúa chia ra làm hai phần rõ ràng. Phần thứ nhất gồm có 4 giới răn dạy về bổn phận của chúng ta đối với Chúa là đấng đã tạo dựng chúng ta. Phần thứ hai gồm 6 giới răn dạy về bổn phận của con người đối với nhau. Trước hết, bổn phận đối với Đức Chúa Trời. Giới răn thứ nhất: trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa chí cao. Ngài tạo dựng và quản trị muôn vật, mọi loài. Chính Chúa đã dựng nên loài người, ban sự sống và ban mọi vật trong thiên nhiên cho con người được hưởng. Con người được Chúa tạo dựng là một tạo vật tốt đẹp, cao quý hơn muôn vật, mọi loài. Chúa đã tạo dựng chúng ta, nên Ngài là người cha thiêng liêng của chúng ta. Vì thế, chúng ta phải thờ phượng Chúa và chỉ thờ phượng một mình Ngài mà thôi. Chúa phán: trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Nghĩa là chúng ta không được đặt một ai khác hay là một vật nào khác cao hơn Chúa hoặc ngang bằng với Ngài. Giới răn thứ hai: ngươi chớ làm tượng chạm, cũng đừng quỳ lại và hầu việc chúng nó. Con người không được phép làm tượng của người nào hay là một vật gì ở trên trời hay dưới đất, cũng không được quỳ lại trước các hình tượng đó và không phục vụ hay dâng lễ vật cho các hình tượng. Giới răn thứ ba: ngươi chớ lấy danh Chúa mà làm chơi. Chúng ta không được gọi đến danh Chúa cách vô cớ, thiếu tôn trọng, không được xúc phạm đến danh của Chúa bất cứ dưới hình thức nào. Giới răn thứ tư: hãy nhớ ngày nghỉ, đặng làm nên ngày thánh. Đức Chúa Trời tạo dựng vũ trụ và muôn vật trong 6 ngày. Đến ngày thứ bảy, Ngài nghỉ và ban phước cho ngày đó. Chúa muốn chúng ta cũng tôn trọng ngày của Chúa, dành riêng ngày đó làm ngày thánh để nghỉ ngơi và thờ phượng Chúa. Vừa rồi là 4 giới răn nói về bổn phận của con người đối với Đức Chúa Trời. Tiếp theo sau đó là bổn phận của người đối với người. Giới răn thứ 5: hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. Cha mẹ là người đã sinh thành và dưỡng dục chúng ta. Là con, chúng ta phải tôn kính và vâng lời cha mẹ. Giới răn thứ 6: ngươi chớ giết người. Mạng sống con người là điều thiêng liêng và quý giá, không ai được phép tiêu hủy hay cướp lấy. Giới răn thứ 7: ngươi chớ phạm tội ngoại tình. Chúng ta không được có quan hệ tình dục với người không phải là vợ hay chồng của mình. Giới răn thứ 8: ngươi chớ trộm cắp. Quyền sở hữu của con người phải được tôn trọng. Giới răn thứ 9: ngươi chớ làm chứng dối. Chúng ta không được làm chứng dối để giúp đỡ hay làm hại người khác. Giới răn thứ 10: ngươi chớ tham lam. Chúng ta không được tham muốn những điều thuộc về người khác. Từ giới răn thứ 5 cho đến giới răn thứ 10 bao trùm tất cả những bổn phận trong quan hệ của con người với nhau. Trước hết là bổn phận của con cái đối với cha mẹ. Con cái phải hiếu kính và tôn trọng cha mẹ là thẩm quyền đầu tiên trong đời sống. Nhìn vào tầm quan trọng giữa điều răn thứ nhất và thứ 5, chúng ta thấy có một mối tương quan, đó là trong đời sống tâm linh, chúng ta phải dành cho Đức Chúa Trời chỗ cao nhất, và trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta phải dành cho cha mẹ chúng ta chỗ cao quý nhất.
Thầm tạ ơn Chúa vì giờ san huy bóng Chúa sẵn ngời, lời Ngài đưa đi thoát bước lầm ngàn và vượt qua khó nguy. Thầm tạ ơn Chúa vì dù trong cơn thách thức cuộc đời, nhờ Ngài cho tôi lối.